Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên biển núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Isabe. Và khi bà Isabe nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isabe được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe bài tin mừng. Mà trong bài tin mừng vừa rồi, anh chị em thấy có tất cả là bao nhiêu nhân vật được nói đến trong đoạn tin mừng vừa qua? Có bao nhiêu nhân vật? Có mấy người được nói đến trong bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe? Còn?
Dạ thưa cha là bốn.
Hả?
Dạ bốn.
Bốn người? Ai mà bốn người con kể ra coi.
Dạ.
Nói thôi.
Dạ.
Mấy người? Bạn? Mấy người được nói đến trong bài tin mừng vừa rồi?
Thưa cha là ba người, là Đức Maria, bà Isabe và ông Zacharia.
Mấy người được nói đến trong cái chuyện vừa rồi? Chúng ta hãy tưởng tượng một vở kịch. Chúng ta hãy tưởng tượng một vở kịch hay là một câu chuyện. Có mấy nhân vật, có mấy nhân vật được nói đến trong bài tin mừng vừa rồi? Nãy thì bốn, đây thì ba. Bạn nghe kỹ lại. Ngày ấy đến gặp nói rồi mấy người? Mấy người nói rồi bạn? Mấy người được nói đến trong bài tin mừng vừa rồi?
Thưa cha là bốn ạ. Nhất là Chúa Giêsu, thứ nhất là mẹ Maria, thứ hai là Thiên Thần, và bà Isabe và hài nhi trong lòng Isabe.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta cho tất cả những người trả lời với một câu tràng pháo tay thật to, thưa anh chị em. Chúng ta thấy nếu mà mình nghe trình thuật nhắc đến người này, nhắc đến người kia, thì chúng ta bảo là ba, là bốn. Nhưng mà chỉ có mấy người gặp nhau?
Hai người.
Chỉ có hai người gặp nhau à? Người thứ nhất là Đức Maria, người thứ hai là bà Isabe. Đức Maria và bà Isabe là đàn ông hay đàn bà? Hả? Đức Maria và bà Isabe là đàn ông hay đàn bà? Đàn bà. Chứ sao lại là hai đàn bà được? Chị là đàn bà, cô kia là đàn bà, cả hai đều là đàn bà, chứ không phải là cả hai là hai đàn bà. Mà người ta thường nói với nhau, xin lỗi các bà, các chị, cứ hai người nữ hay bà mà gặp nhau thì nó thành cái gì?
Cái chợ.
Nó thành cái chợ. Tức là mình gặp nhau rồi mình tám với nhau đủ thứ chuyện hết. Mà chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay nói đến hai nhân vật là Đức Maria và bà Isabe, là phụ nữ, là đàn bà. Mà mình biết rằng trong xã hội Do Thái thời đó, giống như là xã hội Việt Nam thời xưa, là trọng nam khinh nữ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một đứa con trai cũng là con, nhưng mà có 10 đứa con gái cũng chưa kể là có con. Cho nên người ta vẫn trọng đàn ông, trọng con trai. Còn xin lỗi đàn bà, phụ nữ và con trẻ, người ta coi không là cái gì cả, không đáng kể. Ấy thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại thấy hai nhân vật được nói đến, không có ông nào cả, không có anh nào cả, mà là hai người đàn bà. Một người là Maria, một người là Isabel. Mà anh chị em thấy hai nhân vật ấy được nhắc đến trong bài tin mừng ngày hôm nay, có ai là người có chức tước địa vị gì không? Có không? Có ai là bà hoàng bà chúa gì không? Có ai là đại gia châm manh thế phiệt không? Không. Có ai là những người phụ nữ mà ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang? Có không? Không luôn. Có ai là có học thức, có địa vị, có bằng cấp gì không? Không luôn. Có ai là người có chức tước địa vị trong xã hội, hay là trong giáo hội thời đó không? Cũng không luôn. Mà có ai là người được người ta biết đến, wow, đây là bà Maria đó à nha, wow, đây là bà Isabel đó à nha, có không? Cũng không luôn, thưa anh chị em. Y vậy mà hai nhân vật này lại được nhắc đến trong bài tin mừng ngày hôm nay, mà không phải nhắc đến để nhắc đến, nhưng mà nhắc đến vì cả hai đều là những người đóng góp một vai trò quan trọng trong công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từng người, từng lúc, từng nơi đều là trong sự sắp xếp, lựa chọn, sắp đặt của Thiên Chúa. Trong thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa thì Ngài chọn hai nhân vật để cho con Thiên Chúa từ trời cao xuống thế làm người. Mà con Thiên Chúa từ trời cao xuống thế làm người, phải có người đi trước để mà dọn đường. Cái người đi trước để mà dọn đường ấy cũng không phải là dòng dõi vua chúa, cũng không phải là công hầu khanh tướng, cũng không phải là ông nọ ông kia. Nhưng cái con người mà đi trước dọn đường cho Chúa mà ngày hôm nay nhảy mừng trong lòng bà Isabel, mà lúc nãy bạn bảo là bốn nhân vật, thì có thể nếu bạn tính là tính cái nhân vật đang ở trong bụng của bà Isabel, đúng lắm chứ không sai đâu. Cái nhân vật ấy được Thiên Chúa lựa chọn, mà lựa chọn một cách cũng rất là đặc biệt. Đặc biệt không phải là lựa chọn người giàu, không phải lựa chọn người có bằng cấp, không phải người dòng dõi vua chúa quyền quý cao sang, nhưng mà lại lựa chọn từ một người phụ nữ lúc đó bị coi thường, bị khinh rẻ. Lý do là bà ấy bị hiếm muộn. Lý do là bà Isabel hiếm muộn, đã lớn tuổi rồi mà không sinh được một mụn con nào cả, bị mọi người cho là bị nguyền rủa, bị Thiên Chúa trục giữ. Cái quan niệm thời đó, cho rằng những người mà không có con, những người mà tuyệt tư thì là bị Thiên Chúa trục giữ, bị nguyền rủa, hay là mình là người tội lỗi, cho nên nhục nhã lắm, bị người ta khinh thường, bị người ta dè biểu. Còn mẹ kia giờ này mà còn chưa có được đứa nào, ôi đi đâu cũng bị người ta, sao có gì chưa bà, sao đã thấy gì chưa, có tin vui gì chưa. Mà đó, thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng rất là nhiều cặp vợ chồng đang bị bệnh gọi là bệnh hiếm muộn, cũng khao khát có những đứa con. Mà bên cạnh đó có một cái nghịch lý là cũng rất là nhiều người có đứa nào thì giết đứa đó. Không những là giết một, mà khi giết hai, giết ba. Không những là giết một cách ghê gớm là lúc nó ra đời mà giết, mà giết ngay từ còn trong trứng nước, đó là những người phá thai. một tháng, ba tuần, có khi sáu tháng cũng dã tâm mà phá, mà giết những đứa con ở trong bụng của mình. Người mẹ mà giết đứa con mà mình kêu mang, mà mình là lấy máu lấy huyết của mình, lấy sự sống của mình để nuôi cái sự sống ấy mà mình đang tâm mình giết. Ta thấy có một cái nghịch lý vô cùng. Và bên cạnh đó lại có một cái chuyện nữa, đó là nhiều người làm vợ làm chồng nhưng không muốn làm cha làm mẹ, họ không muốn sinh con, có khi là vì sợ mang nặng đẻ đau, mà có khi là sợ nó xấu đi, đang đẹp như vậy mà mang sinh con thì nó thành mẹ xề, cho nên là không muốn, hoặc là sợ đau, cho nên là cái ích kỷ của mình chỉ muốn mình đẹp mãi thôi, nhưng mà có bao giờ đẹp mãi với thời gian. Cho nên là cứ bảo là vui xuân cho kẻo xuân tàn, thì cái già sành sạch nó thì theo sau, sợ cái già sành sạch nó theo sau, cho nên không muốn sinh con, không dám sinh con. Rồi đến lúc mà muốn sinh con thì lại không còn khả năng sinh con nữa. Lúc đó mới cảm thấy rằng cuộc sống trong gia đình sao mà nó buồn thế. Cuộc sống mà người làm vợ làm chồng mà không được làm cha làm mẹ, không có tiếng không có tiếng đó, không có tiếng trẻ thơ, chỉ có hai ông bà cứ sướng kinh, một ông sáng kính mừng bà Thánh Ma, kính mừng Thánh Ma thôi, mà không có một tiếng đứa con thơ nào vào trong đó. Lúc đó mới cảm thấy rằng gia đình dường như nó còn thiếu cái gì đó. Vậy mà thưa anh chị em, Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, đấng giàu lòng thương xót đã đoái nhìn đến phận hèn của bà Isabel. Thân phận của người phụ nữ bị coi thường, bị rẻ rúng, bị mọi người chê cười ấy, chỉ có một mình Thiên Chúa là không chê, chỉ có một mình Thiên Chúa là không có dè bỉu, nhưng mà Ngài đã ghé mắt đoái thương nhìn đến người phụ nữ bị mọi người coi thường. Và khi mà Thiên Chúa ra tay, khi mà Thiên Chúa tỏ quyền năng lòng thương xót của Ngài, thì nó vượt hơn những gì mình mong ước. Điều mà mọi người cho rằng vô vọng, điều mà mọi người cho rằng không còn hy vọng gì đâu, bà ơi, suốt đời của bà là như vậy, tủi nhục cho đến chết mà thôi, Chúa không có xót, không có thương gì đâu. Đó là cái cám dỗ khủng khiếp nhất, cái cám dỗ mà ma quỷ nó luôn cám dỗ chúng ta rằng Chúa không có xót thương mày đâu. Thánh nữ Faustina khi mà được Chúa hiện ra tỏ cho biết về lòng thương xót của Chúa, khi được Chúa sai đi loan báo lòng thương xót của Chúa, thì Thánh nữ Faustina cũng rất nhiều lần bị cái cám dỗ đó. Ma quỷ nhiều lần nó muốn Faustina là câm miệng lại, đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Chúa, vì nó nói với Faustina rằng Chúa không có xót với thương gì hết, không còn hy vọng gì nữa đâu. Chúa chỉ có trừng phạt, Chúa chỉ có đe dọa, Chúa chỉ có nghiêm trị mà thôi. Đứa nào tội lỗi chết chắc hết. Cho nên đừng đến tòa giải tội. Tòa giải tội là cái tòa để mà phán xét, chứ không phải là tòa để tha thứ. Mà Đức Thánh Cha nói với các linh mục chúng tôi rằng linh mục ngồi tòa giải tội phải có lòng thương xót. Nếu linh mục mà không có lòng thương xót thì đừng ngồi tòa giải tội. Phải cho người ta đến tòa giải tội, người ta cảm nhận được rằng là Chúa thương xót họ. Chúa nói rằng cho dù tội lỗi của con có đen đúa, có khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn xót, vẫn thương, miễn là con tin thác, con tin tưởng vào lòng thương xót của ta. Đức Thánh Cha nói linh mục nào không có lòng thương xót thì về tòa giám mục ngồi văn phòng, vào văn phòng mà ngồi chứ đừng ngồi tòa giải tội. Cho nên ma quỷ nó cũng cám dỗ Faustina và cám dỗ mỗi người chúng ta rằng không còn hy vọng gì cả, chẳng xót, chẳng thương gì cả đâu, chẳng có tĩnh tâm tĩnh thiết gì đâu, cũng vô ích hết, mày làm cái gì cũng hoàn toàn là không có một tí hy vọng nào cả. Bà Isabel, người ta khinh bỉ, người ta nhìn vào Isabel, người ta cũng nói rằng hết rồi bà ơi, không còn hy vọng gì đâu. Mà Isabel vẫn chọn niềm tín thác vào Chúa, vẫn một niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Thế nào Chúa cũng ra tay. Mà Chúa ra tay như thế nào? Chúa ra tay lúc nào, Chúa ra tay cách nào con không biết, nhưng mà con tin rằng Chúa vẫn yêu thương con. Thậm chí Faustina nói rằng cho dù đến tận thế, những đau khổ tất cả trên thế gian nó có dồn vào con, nó có dập vào con tê tả, tả tơi, te tua, tàn tạ đi nữa, thì con vẫn cứ tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, anh chị em đã trải qua những hoàn cảnh đó chưa? Lúc mình cảm thấy bế tắc hoàn toàn như Isa-ve, ấy vậy mà Chúa ra tay cho bà ấy vào lúc mà không còn một hy vọng gì, thì bà ấy mang thai một cách lạ lùng. Mang thai một cách lạ lùng đã là một cái điều lạ lùng. Mang thai con trai chứ không phải là con gái, theo như xã hội thời đó, lại là một cái lạ lùng thứ hai. Và cái đứa con trai đó nó sinh ra một cách lạ lùng như vậy, được cứu mang một cách lạ lùng như vậy, lại làm những công việc hết sức là lạ lùng ở trong hoang địa, rồi một cuộc sống hoang dã, một cuộc sống nghiêm nhặt, một cuộc sống cầu nguyện, một cuộc sống chay tịnh, một cuộc sống gắn bó với Chúa, để rồi đến thời đến buổi Chúa cho cái người con ấy từ trong hoang địa, từ trong cái chốn mà mọi người chẳng thèm ngó ngàng gì cả, giá mà anh ta xuất hiện từ đại học Harvard của Mỹ chắc là người ta nể lắm. Nếu mà anh ta xuất hiện từ một đại học nổi tiếng của Mỹ chắc người ta kính trọng lắm. Nếu mà vị linh mục ấy mà xuất thân từ bên Roma mà có bằng tiến sĩ ở bên Roma về chắc là người ta nể lắm, nói cho người ta nghe lắm. Ấy mà không, chẳng có từ Roma cũng chẳng có từ Mỹ mà từ hoang địa. Hoang địa là có cái gì thưa anh chị em? Có gì? Hoang địa thì có gì? Biển cát hoang vu, nắng đốt thôi lửa cháy. Từ đó hoang địa chỉ có cát như là lửa, như là nắng cháy như lửa thôi. Chỉ có biển cát hoang vu, nắng đốt thôi lửa cháy, không có cái gì cả. Nếu mà có sống nổi chăng thì mới cộng xương rồng sống thôi. Ấy vậy mà từ trong hoang địa ấy lại xuất hiện một con người, mà một con người ấy ra đi lên tiếng nói cho thế giới, cho con người ngày hôm nay cũng như cho con người ngày xưa rằng là hãy dọn đường cho Chúa, hãy sám hối quay trở về, mở lòng ra đón nhận đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đến. Thưa anh chị em, làm sao người ta tin được? Làm sao người ta tin rằng trời ơi, có cái thằng nó mặc áo lông lạc đà kia, cái thằng mà nó để tóc dài thòn kia, cái thằng mà nó ăn châu chấu với mật ong rừng kia, cái thằng mà nó chẳng biết ăn uống bình thường như người ta, vậy mà bây giờ nó nói rằng này, nghe, cây rìu nó để dưới gốc cây, cây nào mà không sinh trái chặt luôn. Này nghe, người sẽ đến và sàng sẩy với cái nia mà sàng, lúa thì để một bên, còn chấu rác để một bên. Chấu rác thì làm cái gì? Đốt. Còn lúa cho mà kho. Không sám hối thì chết chắc. Giờ của lòng thương xót Chúa đã hết thì giờ của sự công thẳng sẽ ra tay. Nếu mà cái cây đó không sinh hoa trái thì cái rìu đó, giờ của lòng thương xót mà Chúa nói Faustina đó, giờ của lòng thương xót, giờ của sự công thẳng, Chúa đến như là một thẩm phán công chính, công minh, sẽ trừng phạt những gì trong tư tưởng, lời nói, việc làm của mỗi người, không trốn thoát đâu được. Thì trước cái giờ đó hãy quay trở về với lòng thương xót, hãy sám hối đi, hãy tĩnh tâm đi. Người ta nghe không? Có người nghe, có người không chứ. Mà người ta lại ùn ùn kéo đến để mà nghe Gioan và chịu Gioan làm phép rửa ở sông Giô-đan. Anh chị em thấy kỳ diệu chứ, kỳ lạ chứ. Làm sao mà cái con người đó mà lại làm phép rửa cho những người khác được? Mà trong số những người đứng xếp hàng thì lại có một người mà ngày hôm nay nhờ cái con người này mà cái con người này nhảy ở trong bụng mẹ. Con người mà làm cho Gioan nhảy trong bụng mẹ đó là ai? Chúa Giêsu. Đó, con nói bốn nhân vật là vậy đó. Thấy không? Nếu mà chỉ có hai là đúng, chỉ có Maria và Isabel thôi. Nhưng mà lại còn có hai người mà nằm ở trong bụng của hai người đàn bà đó. Mà hai người nằm trong bụng hai người đàn bà đó là nam hay nữ? nam lạ lùng như vậy. Ta thấy không, Chúa làm cái điều là hoàn toàn ngược. Đáng lẽ là người nam phải cao vượt lên trên người nữ chứ, theo như quan niệm xã hội thời đó chứ. Ấy vậy mà đây lại là người nữ ấy lại sinh ra cái con người nam cao trọng. Isabel sinh ra Đức Maria, sinh ra Chúa Giêsu. Ấy chẳng có thấy lạ lùng không? Và hai người đó đâu phải là xa lạ gì, biết nhau từ trong bụng mẹ, biết nhau từ khi mà còn trong trứng nước mà. Hồi đó đó, Chúa đến đó, tôi vui lắm đó, tôi nhảy mừng đó. Ở đâu? Hồi tôi còn trong bụng mẹ cơ mà. Ủa vậy hả? Bây giờ sao? Bây giờ thì cái con người mà cao trọng vô cùng ấy, từ trời cao ấy xuống đất thấp, lại đứng xếp hàng trong số những tội nhân để cho Gioan làm phép rửa. Kỳ lạ, kỳ lạ. Một sự khiêm nhường thẳm sâu. Một đấng vô tội hoàn toàn mà lại đứng xếp hàng như người có tội để cũng lãnh nhận phép rửa như kẻ có tội. Và chính sự khiêm nhường thẳm sâu ấy mà mới có tiếng từ trời rằng: con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Hai cái người ấy lại xuất từ hai người phụ nữ, mà hai người phụ nữ thì hết sức là tầm thường. Hai người phụ nữ ấy bị mọi người coi thường, coi rẻ lắm, chẳng là cái gì cả đâu thưa anh chị em. Đức Maria mà đến để cho Isabel nói rằng: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi. Isabel không nhìn Đức Mẹ như là một người phụ nữ bình thường. Isabel không nhìn Đức Mẹ như chúng ta vẫn đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài, qua quần là áo lượt, qua xe cộ nhà cửa cao sang lộng lẫy, qua vàng vòng đeo đầy tay, đầy người, đầy cổ và có khi đầy cả chân nữa. Người ta đeo hết chỗ rồi, ta xuống chân người ta đeo. Đeo xong rồi, người ta không còn chỗ nào nữa, người ta móc luôn vào cả lỗ mũi, có không? Lỗ mũi xong người ta móc cả vào mí mắt, có không? Móc xong người ta móc cả vào cái môi người ta, có không? Và thậm chí ghê gớm nữa là người ta móc cả vào lưỡi người ta nữa, có không? Ta khoe đến mức độ như vậy, chị có không? Hả? Ở đây có ai mà móc vào tới mũi chưa? Vàng đeo lên mí mắt chưa? Vàng đeo vào môi chưa? Vàng móc cả vào lưỡi chưa? Thế thì anh chị em thấy, vậy mà người ta vẫn cứ phải khoe ra, không có giấu. Cái gì sang, cái gì trọng, người ta phải khoe ra. Đức Maria chẳng có gì để mà khoe, Isabel chẳng có gì để mà khoe. Hai người phụ nữ ấy hết sức là khiêm tốn, khiêm hạ, âm thầm, lặng lẽ. Trước mắt thế gian không có gì cả, trước mắt thế gian hoàn toàn là đồ bỏ, trước mắt thế gian chẳng có gì mà đáng tôn vinh. Mà ngày hôm nay người ta lại thích được tôn vinh, thích được người đời tôn vinh, thích được người ta ca tụng, thích được người ta ngợi khen, thích được người ta đem lên, không phải lên bàn mổ, lên bàn mổ thì sợ, nhưng mà đem lên bàn thờ để người ta tôn vinh. Thiên Chúa hạ bệ những người quyền quý mà nâng cao những người khiêm nhường, những người nhỏ bé. Một Maria, một Isabel, một Faustina, một Teresa và còn nhiều vị thánh khác. Những vị thánh mà Teresa hải đồng Giêsu, những chị em trong nhà dòng nói: thánh đâu mà thánh, thánh gì mà thánh, như là cỏ ở ven lề đường ấy, làm gì có của. Faustina thì mấy bà bề trên nói rằng cái con mát đi, nó mát mát đi, làm gì có của nào, Chúa nào mà Chúa hiện ra với những cái đứa hèn hạ, đứa tầm thường như vậy. Chúa phải hiện ra với cái người nào đó nó phải đạo đức, nó phải cao sang, nó phải uy nghi chứ. Chúa làm hiện ra với cái con làm bếp, cái con làm vườn, cái con chăn heo đấy, thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa lại có cái đường lối riêng của Chúa như vậy. Đường lối của Chúa mình không biết được. Hôm nay khi mà chia sẻ với anh chị em đến đoạn tin mừng này, tôi chợt nhìn lại cuộc đời của tôi. Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2015, năm 1991, cách đây 24 năm. Lúc đó tôi cũng đang ở trong cái tâm trạng của Isave, là chán nản, là thất vọng, là ngã lòng. Vì mình đi tu rồi, mình mong muốn là dâng hiến cuộc đời cho Chúa để phục vụ trong giáo hội. Mình học xong hết triết học rồi, học xong hết thần học rồi, lúc đó mới có 25 tuổi. Mà nếu bình thường thì 25 tuổi học xong rồi thì chịu chức phó tế, rồi chịu chức linh mục, rồi mình đi phục vụ. Cánh đồng lúa chín đang đợi chờ, mà Chúa bảo rằng lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Mà bây giờ con muốn làm thợ gặt mà Chúa không cho đi gặt, làm sao bây giờ? Cho nên nó chăn trở lắm, nó xót xa lắm. Vì lý do là lúc đó còn khó khăn, muốn được chịu chức linh mục thì phải có sứ lịch, rồi phải duyệt, rồi phải có chịu khó lao động, rồi chịu khó đóng góp, rồi phải hy sinh, rồi thế này thế kia. Cho nên lúc đó cha bề trên của tôi, bây giờ thì ngài chắc ở trên thiên đàng, ngài nói anh đi lao động tập sống khổ cho nó quen, chứ bây giờ mà cứ ngồi đi mà chờ linh mục thì biết tới bao giờ. Thì lúc đó sau khi trước rồi tôi đi giúp sứ tới cả 10 năm trời, đi làm ông thầy sứ, mà nói tiếc là làm ông thầy sứ chứ, nhưng mà thực sự là như làm cái thằng bé giúp lễ, giống như mấy em đây là về với cha cố rồi thì ngài cũng huấn luyện mình. Bây giờ thì mình nhìn lại, mình thấy là phải cảm ơn cha cố, vì chính nhờ ngài huấn luyện mà mình mới quen được những công việc khó khăn, quen được cái sự nhẫn nại, quen được cái sự khiêm tốn, và nhất là quen được nhịn nhục và chịu đựng. Đàn thì không biết đánh, mà chỉ có việc đi mở đàn cho bà sơ đánh. Cho bà sơ đánh xong lại đi khóa đàn, rồi sợ đó nó sợ mất. Rồi sáng thì ra mở cửa nhà thờ, rồi lễ xong thì tắt điện rồi khóa cửa, rồi coi mấy em giúp lễ. Thế nào giúp lễ nó không có thì mình giúp luôn. Rồi vừa làm giúp lễ, rồi vừa làm cho rước lễ, rồi thì làm hết mọi chuyện. Như là vừa là một thằng, vừa là một thầy. Lúc đó mình thấy sao mà lâu quá, giúp sứ cứ dằn dặc hết ngày này tới ngày nọ. Mà giống như bà Isave, người ta gặp người ta hỏi thăm có tin vui gì chưa. Thì lúc đó mình giúp mà năm thứ nhất, rồi đến 5 năm, rồi đến gần 10 năm, gặp mấy người giáo dân, nó cứ thầy có tin vui gì chưa. Nghe hết anh em trong lớp mình ấy chịu chức, hết người này người chịu chức linh mục, thứ người kia chịu chức linh mục, mình vẫn cứ đi lễ tạ ơn mà chẳng bao giờ mình được dâng lễ tạ ơn, mà lại cứ phải nghe bao giờ tới phiên thầy, bao giờ cho đến tháng 10, cứ phải coi cái phim bao giờ cho đến tháng 10, cứ phải hát cái bài bao giờ cho đến bao giờ, rồi cứ mãi mãi cứ đợi chờ hết cái mùa vọng này, cứ trời cao hay đổ sương xuống, rồi hết cái mùa vọng này chẳng thấy sương đâu cả, sang năm lại từ trần gian con ngước trông lên, Chúa ơi cầu xin hay mưa đấng thiên sai, Chúa ơi sao mà tới bây giờ vẫn chưa có sai con đi. Cái lòng mình khao khát muốn đi vẫn có được. Cho nên anh chị em thấy cái tâm trạng của những con người mà sống trong cái đợi chờ mà thấy dường như là nó vô vọng, y như bà Isave, nó nhục nhã, nó ê chề lắm. Rồi giúp lễ là ông cha sở lô lại cốc đầu cho một cái, rồi lô lại gõ đầu cho một cái, lô lại bạt tay cho một cái. Thế thì mình thấy sao đợi chờ lâu quá. Thì cuối cùng cha bề trên tôi nói thôi anh chờ lâu quá, anh cứ làm cụ sáu đến muôn đời thôi, anh đi công nông trường. Thế là đi công tác lao động ở nông trường Củ Chi. Ở dưới nông trường Củ Chi lao động thì mình đã quen lao động đâu, nhưng mà xuống đó phải tay làm hàm nhai, tay quay thì hàm trễ, phải tự làm lấy mà ăn, chứ không có một cái sự trợ giúp nào cả. Ra mà đi cấy lúa, mấy ông thầy đều kiến cận cấy lúa, thì những người dân ở đó nó bảo mấy thằng thầy này nó sợ bùn nó bắn vào mắt, sao nó phải đeo gương, đâu biết cận là gì. Rồi đến mùa Giáng sinh rồi cũng làm hang đá, chung quanh là không có đạo hết, 99% là không có đạo. Cho nên là mà họ nghe đến là đạo Công giáo họ sợ lắm, họ cho rằng đạo Công giáo là đi chiếm đất giành dân. Cho nên lúc mà chúng tôi đến thì gọi là mấy thằng đạo, thấy anh em chúng tôi trắng trẻo rồi đeo kiếng, họ nhìn cũng lạ lẫm lắm, đến chỗ mắt nhìn giống như là đây là người từ hành tinh rớt xuống đất. Rồi đến Noel gọi mấy em ở chung quanh, cô Tí Đen rồi cô Tư Đẹp rồi thằng Ba Bèo rồi thằng Năm Châu rồi thằng Tún thằng Đĩn rồi gì đó đủ thứ hết, toàn những cái tên gì đâu đến để mà tập hát. Rồi cầm cuốn sách, thưa anh chị em, họ cầm cuốn sách đó hát. Thì cỡ cô bé này cũng là đại học trên đất, cô ấy đi học đại học trên đất thì cô cũng cầm sách lên cô ấy hát. Thì cô cầm cuốn sách ngược như vậy thì tôi nó bảo em ơi, em cầm sách ngược là sao em hát? Dạ hát được chú Long, vẫn hát được. Sao vậy? Có hát được sao mà cầm sách ngược vậy hát? Cầm xuôi cầm ngược vậy cũng giống nhau à? Sao vậy? Con đâu biết chữ. Cho nên là cô ấy cứ vui vẻ vậy thôi. Rồi ít bữa sau là thấy sinh đứa con, có bầu sinh con. Được 3 ngày là thấy đã đi ra nhổ mạ cây lúa rồi. Rồi ít bữa thấy thằng cu đen nó chẳng quần áo gì cả, nó cho lõn tỏ theo mẹ đó. Nhưng nó vẫn sống. Thì khi mà hội nhập vào trong những người mà không có đạo như vậy thì chúng tôi thấy được rằng là mình làm sao mình phải như là bà Isave đến thăm Đức Maria mà làm cho những cái người đó họ phải nhảy mừng lên. Đức Maria mà đến thăm bà Isave làm cho Isave được nhảy mừng là vì mẹ đem Chúa đến, mẹ có Chúa thì người ta mới nhảy mừng. Thì người ta nhìn vào chúng tôi, người ta thấy rằng là này mấy thằng đạo, mới đầu nó gọi là thằng đạo, vì sao thấy chúng tôi cũng đâu có gì dữ dằn đâu. Nó đi nó chăn trâu, nó vô ruộng chúng tôi, rồi chúng tôi bắt xong rồi nhốt rồi tới giờ trưa cho nó ăn. Rồi con trâu nó mình cũng giữ lại, thấy trâu nó đói lại lấy cỏ cho trâu nó ăn. Đến tối thả nó về cái hôm sau nó vô nữa. Bọn mình không có sợ. Nó ra nó nói với nhau: vô đi mày, cứ đem trâu mày vô ruộng mấy thằng đạo đi, nó bắt mày rồi nó cho mày ăn, rồi nó cho trâu mày ăn, rồi tối nó thả về khỏi phải đi chăn. Nó thấy mấy thằng đạo này dễ thương quá. Cái hồi rồi nó thấy chúng tôi lúc nó hỏi này mấy chú đạo, vì sao họ thấy không gọi là mấy thằng đạo nữa mà gọi là mấy chú đạo. Bảo mấy chú đạo ơi, tôi có 3 cái thắc mắc. Mấy chú đạo nói giùm tôi. Bảo thắc mắc gì? Thứ nhất là làm sao mà mấy chú đạo không chửi thề, tại vì bên đó cứ mở miệng ra là nó đèo, mở miệng ra là nó phải đệ một câu đan mạch rồi mới nói được, nó mới ngọt. Giống như Hà Nội bây giờ đi ra mà gặp mấy cô mà cứ nói chuyện mà cứ phải đèo bên này kia thì nó mới ngon, câu chuyện nó mới ngọt. Thứ nhất là sao mà mấy chú đạo không chửi thề. Thứ hai là sao mà mấy chú đạo lúc nào cũng cười vậy. Thứ ba là sao mấy chú đạo không lấy vợ mà chịu nổi. Đó là 3 cái thắc mắc. Chúng ta đâu có thể nói được, mình kết nghĩa làm sao được. Mình loan báo tin mừng mà, bây giờ bằng cách nào bây giờ cứ sống thôi. Nó thấy đó mấy hình đạo nó không chửi thề hay quá à nha. Mấy hình đạo mà nó lúc nào nó cũng cười à nha. Mấy hình đạo mà nó không lấy vợ mà nó chịu được à nha, mà nó vẫn sống vui vẻ như một người bình thường. Thế thì Noel họ kéo đến, anh em chúng tôi cũng tập hát cho họ, hát những bài về Chúa, đâu hiểu gì. Rồi lúc đó tôi làm hang đá thì chẳng có tượng, vì mình phải tự mình kiếm tượng, đâu có đóng vai thật. Thế là nó bảo Long mày làm Thánh Du Xe đi. Thế là tôi đóng vai Thánh Du Xe, kiếm đâu ra người nữ bây giờ. Con bà Sơn nấu cơm, gọi bà Sơn làm nước mẹ đi. Rồi bây giờ kiếm đâu ra Đức Chúa Giêsu bây giờ. Thế là nhà cái cô Tí bán nước mía, cô mới sinh được đứa bé được mấy tháng, mượn cái đứa bé vô làm Chúa Giêsu. Thế thì bảo bây giờ lỡ nó khóc thì sao? Cô bảo không sao đâu, con mới cho nó uống thuốc ngủ rồi. Thế là mời Chúa Giêsu chưa rửa tội, Chúa Giêsu không có đạo. Trong hang đá thì hang đá như thế này, mấy cái ghế gỗ ọp bằng tre để lên, để lúc mà nhạc cảnh cũng hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời, tôi ông Thánh Giuse, Đức Mẹ bước lên ấm Chúa Giêsu, vừa bước lên hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời, khổ nỗi cái trọng tre nó mục rớt cái rầm xuống, Đức Mẹ rớt ông Thánh Giuse cúi xuống lôi Đức Mẹ bà với lại Chúa Giêsu lên. Nó bảo cái này cảm động, cũng tưởng là kịch bản là như vậy. Thì thưa anh chị em, thì tôi thấy rằng là nhìn lại cuộc đời của mình, hết năm này tới năm khác, suốt 3 năm ở nông trường như vậy, gọi là củ chi đi dễ khó về, lúc đi người Việt, lúc về người Miên, tóc tai nó dài, nó đen mà đi về giáo xứ người ta không nhận ra. nó tưởng là thằng cu trâu hay là tưởng thằng giang hồ là nó về, mà cứ đợi cứ chờ như vậy. Thưa anh chị em, bọn lạy Chúa bao giờ Chúa mới ghé mắt đến? 10 năm đằng đẵng như vậy, chờ em chờ đến bao giờ, mây thu thuyền đã xa bờ ấy, rồi đến một ngày mà mình không còn mong đợi gì được nữa, đùng cái có cái giấy về báo tin là mình được chịu chức linh mục, mà chỉ trong vòng có một tuần lễ để chuẩn bị hết mọi sự. Thưa anh chị em, lúc đó tôi mới cảm nhận được rằng là Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót vô cùng. Nhưng mà lúc đó chưa cảm nhận được đâu. Mãi bây giờ 24 năm sau gần 10 năm dấn thân vào việc loan truyền lòng thương xót Chúa, nhìn lại mới thấy được rằng đó là lòng thương xót. Mà lúc đó mình đâu có biết, có khi mình nghĩ rằng là mình may, có khi mình nghĩ rằng mình hên, có khi mình nghĩ rằng là kiên nhẫn thì sẽ được. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tôi mới thấy rằng đó là lòng thương xót của Chúa dành cho tôi. Bây giờ nhìn lại suốt 24 năm cuộc đời của mình, bao nhiêu là tội lỗi, bao nhiêu là lỗi lầm, bao nhiêu là sai sót, bị chê, bị trách, bị chửi, bị mắng đủ thứ hết, gương mẫu gương xấu cũng đủ thứ hết. Vậy mà ngày hôm nay vẫn còn đứng ở giữa anh chị em để mà nói rằng là đến muôn đời. Trải qua cả mấy năm trời rất là khó khăn, bị cấm cách đủ thứ trong việc đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, rồi được tháo gỡ, được Đức Tổng Thương để mà nâng đỡ, bảo rằng cái ông cha Long này tội nhiều, muốn tội muốn lỗi gì tôi không cần biết, nhưng mà điều quan trọng là bây giờ năm thánh lòng thương xót thì tôi phải thực hành lòng thương xót, tôi phải xót thương cái người anh em linh mục này, tôi phải tháo cái nút thắt ri để cho người anh em nó được thực hiện cái sứ mạng mà Chúa trao là đi loan báo lòng thương xót Chúa. Và khi nhận được cái tin vui như thế thì cũng biết bao nhiêu lời chúc mừng, và đồng thời cũng biết bao nhiêu những lời chê, lời trách, lời phê bình, lời bình phẩm đủ thứ hết. Bao nhiêu tội lỗi từ lúc mà chưa sinh ra họ đã lôi ra rồi, bao nhiêu những tội mà mình không biết họ cũng có lôi ra rồi. Và người ta bảo cha ơi, họ nói cha thế này thế kia, tôi nói đấy là còn ít đi, đấy là còn nhẹ đi, đó là Chúa còn giấu đấy. Nếu mà Chúa cho cả thế giới này biết tất cả những tội lỗi của tôi, nhất là trong 24 năm làm linh mục hoặc là trong 60 năm làm người, thì nó còn kinh khủng như thế nào. Và càng như vậy, càng chê, càng trách bao nhiêu thì tôi càng hallelujah, tạ ơn Chúa. Tại vì đó là lòng thương xót của Chúa dành cho một con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bất xứng. Mà Faustina nói với Chúa rằng lạy Chúa con không xứng đáng để làm công việc đó. Lạy Chúa con tội lỗi, con đen đủi quá. Con nhìn vào con và so với lòng thương xót của Chúa thì một trời một vực, con không xứng đáng. Chúa bảo đừng sợ. Con càng nhìn thấy con người con tội lỗi yếu đuối vực sâu thăm thẳm bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót của ta lớn bấy nhiêu, lớn bấy nhiêu. Cho nên ngày hôm nay chia sẻ với anh chị em trong cái tâm tình của 24 năm tạ ơn, nhìn vào cuộc đời của Isave đợi chờ và được Chúa xót thương, nhìn vào cuộc đời của Đức Maria khiêm tốn khiêm hạ để được Chúa thương xót, thấy cuộc đời của mình tội lỗi quá, yếu đuối quá, được Chúa thương xót. Mà tình thương của Chúa không chỉ là từ Ngài mà qua Ngài, qua bàn tay của Chúa là những người anh chị em, là cha mẹ, là bà con, là bạn bè, là anh chị em giáo dân ở Việt Nam cũng như khắp nơi, vẫn luôn thương xót đến kẻ tội lỗi này. Cha ơi con vẫn cầu nguyện cho cha, cha ơi con vẫn nhớ đến cha, kiên trì lên cha ơi, vững tin lên cha ơi, đừng nản lòng cha ơi. Những cái lời động viên ấy, những lời khuyến khích ấy giúp tôi đủ sức vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Có hai năm mà bố chết rồi chị chết, có hai năm mà mổ cổ, mổ tay, mổ bụng, có hai năm mà tất cả nó như là dưới đáy của địa ngục. Mà Chúa vẫn không bỏ. Chúa bảo với Phô-xê-na đừng sợ. Và Phô-xê-na nói rằng cho dù tất cả sự khó trên thế gian này có đổ dồn xuống trên con thì con vẫn tin thác vào Chúa. Và lúc đó tôi nói với Chúa rằng cho dù Chúa con ném con xuống hỏa ngục, con vẫn tin thác vào Chúa. Vì ở đâu có Chúa thì con chẳng sợ gì cả. Cả hỏa ngục, cả thế giới này nó có ném con vào tận bùn đen thì vẫn còn có lòng thương xót của Chúa. Maria Isabel đã hoàn toàn tín thác vào Chúa và đã đóng góp vào công trình cứu độ, chương trình cứu độ của Chúa bằng sự tín thác hoàn toàn để cho Chúa làm, để cho Chúa hành động. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đóng góp vào cái công trình đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng dấn thân, bằng chọn niềm tín thác. Cứ tín thác vào Chúa, lòng tín thác càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc của Chúa càng đổ tràn trên mỗi một người chúng ta bấy nhiêu. Amen.